Tác phẩm Có điều kiện cứ thể hiện, chuyện công ở xứ cục. Tác giả BJ Gallagher và Warren H. Smith. Người dịch Nguyễn Đức Nhật. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và công ty First New ấn hành. Người đọc Uyên Minh. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Lời tựa. Có điều kiện cứ thể hiện, chuyện công ở xứ cục là quyển sách đề cập đến những vấn đề gai góc một cách đầy tinh tế. Quyển sách này đánh động đến vấn đề sáng tạo và đổi mới trong thế giới công sở bằng một lối dẫn dắt hết sức thu hút, chuyện ngụ ngôn. Kể chuyện là một cách vô cùng hiệu quả để truyền tải những thông điệp quan trọng. Người ta có thể quên thông tin, số liệu và các lý thuyết, nhưng chuyện kể thì luôn được ghi nhớ. Đây là câu chuyện về chàng công Perry, một con chiên thông minh, tài năng và sặc sỡ, chuyển đến sống ở xứ cánh cụt. Chàng ta sớm gặp rắc rối bởi giới cánh cụt đã thiết lập một phương thức tổ chức lạnh lùng, trọng hình thức, quan liêu và kiềm tỏa bởi vô vàn quy định văn bản lẫn luật bất thành văn. Dù rất có tài, song phong cách quá khác biệt của chàng ta khiến cho giới cánh cụt cảm thấy hết sức khó chịu. Óc sáng tạo và tài năng độc đáo, thoạt đầu đấy là lý do Perry được tuyển dụng, sau đó lại bị xem là cái gai trong thế giới cánh cụt. Trải nghiệm của Perry phản ánh tình huống của rất nhiều loài chim dị biệt trong các tổ chức ngày nay. Trong khi các nhà điều hành và quản lý không ngớt hô hào muốn những ý tưởng và tư duy mới từ nhân viên, thì hành động của họ ngược lại với điều đó. Các ý tưởng mới đôi khi gây sốc, làm xáo trộn, thách thức các lối mòn, đòi hỏi sự liều lĩnh và gia tăng rủi ro, và chúng đẩy mọi người ra khỏi vùng an toàn. Do đó, những con người khác biệt với một cách nhìn mới để đưa doanh nghiệp đến thành công lại thường bị các cá nhân khác, cũng như tổ chức, ngăn trở phát huy sở trường. Đây là câu chuyện ngụ ngôn về thế giới doanh nghiệp qua cuộc hành trình của Perry và các loại chim dị biệt nuôi hoài bão được lập nghiệp ở xứ cánh cụt. Câu chuyện vừa hóm hỉnh, vừa giúp khai mở cho người đọc. Đó là câu chuyện về cơ hội và thách thức, đòi hỏi phải có sự khác biệt và đột phá trong một thế giới đề cao sự tiện lợi, an toàn và tuân thủ khuôn khổ. Nếu bạn quan tâm tìm kiếm sự đổi mới cho bản thân và doanh nghiệp, không đạt được thành công, hãy đọc câu chuyện kinh điển này, tạo ra một môi trường làm việc thuận lợi để bật đèn xanh cho các ý tưởng mới nảy sinh và khích lệ tinh thần tư duy đa chiều là ưu tiên hàng đầu cho các nhà quản lý doanh nghiệp trong thời đại mới. Đó cũng là lời gửi gắm đến mỗi chúng ta. Ken Blanchard, đồng tác giả, vị giám đốc một phút. Phần 1. Câu chuyện con công ở xứ cánh cụt. Ngày xưa, chẳng xa mấy thời nay, khi cánh cụt thống trị nhiều lãnh thổ trên khắp cõi biển doanh nghiệp. Cánh cụt không phải lúc nào cũng sáng suốt, cũng chẳng luôn luôn đắc nhân tâm, nhưng nắm quyền thì không ai ngoài chúng. Tổ chức nào cũng chỉ một dạng, ban điều hành và quản lý cấp cao, được nhận diện qua bộ com lê cánh cụt, còn đội chim nhân viên thuộc đủ chủng loại, vận các bộ cánh màu sắc, phản ánh công việc và lối sống của mình. Chim nào muốn thăng tiến trong tổ chức của chúng đều được khuyến khích tự giác điều chỉnh theo tác phong cánh cụt chuyên nghiệp, bước ngắn lại cho bằng sải chân cánh cụt, khoác bộ com lê cánh cụt vào và noi theo cách thức của sếp mình. Ban phát triển nhân sự triển khai chương trình hội nhập toàn diện về tác phong cánh cụt chuẩn mực. Các quy tắc và thông lệ được ấn định rõ ngay từ ngày đầu tiên. Quản lý cánh cụt bóng gió hay không chút bóng gió nhắn nhủ. Đó là cách làm việc ở đây. Nếu các bạn muốn thành công, hãy như chúng tôi. Một vài nhân viên chim quyết tâm thăng tiến trong hệ thống tôn ti này đã chấp nhận khoác lên mình diện mạo cánh cụt và cả thói quen cánh cụt. Nhưng dẫu cố đến mấy, các loài chim khác vỡ ra, chẳng có lấy một cơ hội chúng được cất nhắc vào những vị trí chủ chốt. Tất cả mặc nhiên rằng cánh cụt là những nhà lãnh đạo thiên bẩm, kỹ cương, trung thành và đầy tinh thần đồng đội. Chỉ duy nhất cánh cụt mới sẵn lòng đặt lợi ích doanh nghiệp lên trên nhu cầu cá nhân và vướng bận gia đình. Tất cả các loài khác đều bị nhìn nhận hay bay nhảy và không đáng tin cậy bằng. Tất nhiên, chẳng ai công bố hay khẳng định thành văn. Bởi lẽ, ở khắp mọi tổ chức, cánh cụt luôn muốn chứng tỏ chúng luôn công tâm và cất nhắc những loài khác hoàn toàn dựa trên năng lực, tính mẫn cảm và sự cống hiến. Nhưng ai cũng ngầm hiểu, giới cánh cụt bấy lâu nay luôn nắm quyền. Và cánh cụt sẽ vẫn là lực lượng nắm quyền. những cánh cụt thâm niên sẽ che chắn các cánh cụt trẻ dưới cánh của mình và kèm cặp chúng tiếp bước thành công. Chúng thường kết nối với nhau trong những dịp đánh golf và chạy bộ. Chúng sẽ ngồi cùng nhau quanh bàn phục vụ riêng cho cấp quản trị và tán gẫu về thể thao. Chuyện năm rõ 10, đặc quyền thay cho những ai là cánh cụt. Rõ ràng là cánh cụt chỉ có thể thoải mái khi ngồi chung với cánh cụt. Mọi sự cứ thế yên ổn ở xứ cánh cụt, miễn là tất cả tuân theo quy tắc của cánh cụt. Đám chim khác trong tổ chức tự thân phải biết điều cư xử để giới cánh cụt vừa lòng và không phật ý. Nhưng rồi cũng đến lúc thay đổi bắt đầu diễn ra ở xứ cánh cụt. Các lãnh đạo cánh cụt trong những chuyến công vụ đến xứ sở khác đã tình cờ gặp gỡ những chú chim thú vị với khả năng quản lý, kinh nghiệm và thành tích đầy ấn tượng. Đám chim này không phải cánh cụt. Giới kỳ cựu nghĩ bụng, nhưng biết đâu chúng có thể trở thành cánh cụt nếu được sinh sống và huấn luyện trong môi trường cánh cụt của chúng ta. Hiển nhiên, đám chim nổi trội và kỳ dị này có thể hòa nhập với cuộc sống ở xứ cánh cụt và cống hiến tài năng làm cho tổ chức chúng ta thành công hơn nữa. Khí hậu nơi chúng ta rất khác, lạnh lẽo và giá rét, thổ nhưỡng nơi chúng ta cũng đặc biệt, đất cằn cỗi và đóng băng. Nhưng chúng ta sinh tồn được ở đó, vậy không lý nào đám chim này không thể. Nếu chúng quả thực tài ba như chúng ta nghĩ, chúng có thể thích nghi với thời tiết và văn hóa của chúng ta. Và ngày hôm ấy đánh dấu chàng công Perry giờ đánh sống ở xứ cánh cụt. Ở thì hiện tại khá chắc chắn Perry không phải là cánh cụt. Thực tế, cậu chàng được xếp vào loại phi cánh cụt hoàn hảo. Perry thuần nhất là một con công lanh lợi, sặc sỡ và hoạt náo. Perry là chàng công cực tài ba với bề dày thành tích xuất sắc vượt kỳ vọng ở những nơi nó từng làm. Cậu chàng viết lách xuất chúng và cũng tài tình không kém trong quản lý ngân sách. Chàng ta còn sáng tạo và giàu ý tưởng, đồng thời hết sức thực tế và nhạy bén. Là tay quản giao ở chốn cũ, ai ai cũng quý mến và ngưỡng mộ Perry. Các lãnh đạo cấp cao ở xứ cánh cụt đã đắn đo phân vân khi gặp công Perry lần đầu. Chim cánh cụt biết nó quá khác chúng, nhưng tất thảy đều ấn tượng với thành tích đáng nể trong sự nghiệp, chưa kể chúng hoàn toàn bị chinh phục bởi những viễn cảnh sáng lạng nó trình bày. Hội đồng giờ đoàn chắc Perry có tố chất cánh cụt chính hiệu. Về phần Perry, lòng tò mò lẫn hứng khởi về thế giới cánh cụt, nó từng đọc và được nghe rất nhiều những vị trí đầy hứa hẹn, phúc lợi và cảm giác được là một phần của đế chế vĩ đại và hùng mạnh. Quả đúng là một nơi hào phóng, mọi nhân viên chim đều được hậu đãi. Mình sẽ có một tương lai sáng sủa, nó nghĩ bụng, ở vùng đất mới này. Và thế là hội cánh cụt và chàng công đi đến thống nhất, cậu chàng đồng ý gia nhập và cùng với nhau họ sẽ làm nên nhiều kỳ tích. Thời gian đầu tất cả đều hài lòng, cánh cụt hết sức ưng ý và tự hào về gã dân sự mới. Giữa đám đông trắng đen, hắn không lẫn vào đâu được, với bộ cánh sặc sỡ nhiều màu, mọi lúc mọi nơi. Cả Perry cũng vui khi làm quen với những khác biệt và nhiều điều mới mẻ. Cậu chàng quá ấn tượng về giới cánh cụt, trông họ đời uy nghi trong bộ com lê đen trắng, nhất là khi họ xuất hiện cùng nhau trong các cuộc họp hay sự kiện của công ty. Sự trịnh trọng và phong thái của họ khác một trời một vực với mọi kinh nghiệm nó từng tiếp xúc trước đây. Vì vậy mà ngay từ đầu, chàng công thận trọng trong cách thể hiện, tránh phô trương quá mức bản tính đa sắc của mình. Số là vài người bạn ở quê nhà khuyến cáo Perry về cánh cụt. Chúng cảnh báo trước về những phép tắc và phong cách đặc trưng ở giới cánh cụt trong cách cai trị miền đất. Từ ấy, cậu chàng lưu tâm xếp đuôi lại gần như mọi lúc và rất hiếm khi phô bày toàn bộ bộ lông rực rỡ lẫn tài năng và màu sắc của mình, vốn dễ khiến giới cánh cụt choáng ngợp. Nó kỳ vọng được nhìn nhận là biết chừng mực, bởi vì nó muốn được thành công. Nghĩ thế, Perry học cách kiềm chế bớt bản tính công của mình một thời gian cho đến khi nó yên trí, mình đã hoàn toàn được chấp nhận bởi giới cánh cụt. Nó vẫn tin sẽ đến ngày khi những cống hiến mang kết quả tốt cho công ty, giới cánh cụt sẽ đón nhận trọn vẹn bản sắc chim công vốn có của nó và nó sẽ nhẹ nhõm được trở lại là chính mình. Hỡi ôi, mọi thứ thật khác biệt ở miền đất cậu chàng lớn lên, xứ học hỏi. Nơi xứ học hỏi, vô khối loài chim khác nhau cùng sinh sống. Nào tay khôn ngoan, cú mèo, nào kẻ mạnh mẽ, đại bàng, nào thợ săn mồi, chim ưng, đánh giống cả nghỉ, đà điểu, tiểu đà, thiên nga hay vụn về, hải âu. Chúng ấy đông đúc và náo nhiệt, không bao giờ ngớt hoạt động lẫn sự cạnh tranh thi thố mọi lúc mọi nơi. Chim chóc phải làm hết sức, học hết mình, nhìn đời bằng óc hài hước và máu sáng tạo mới vươn tới được thành công. Quả đúng là môi trường khắc nghiệt nhưng đầy phấn khích. Phương châm của xứ học hỏi là hãy tưởng tượng, hãy thử sức, hãy chứng minh và hãy làm đi. Tất cả chim muông không ngừng nỗ lực, hòng chứng tỏ năng lực và lưu danh trước mặt trời vinh quang. Ở xứ học hỏi, chớ nghĩ các họ chim luôn luôn hòa hảo với nhau, đôi khi khó tránh, mâu thuẫn và đối lập, đấu tranh và bất hòa. Nhưng mâu thuẫn và đối lập luôn được coi trọng bởi nhà chim tâm niệm phải cãi mới ló ý hay. Thảo luận, phản biện và tranh cãi là con đường duy nhất tìm ra sự thay đổi và mang lại tiến bộ. Không ai bận tâm bạn là cánh cụt hay công, bồ câu hay chim rẽ cùi. Tư duy tốt, có năng lực và làm việc hiệu quả là những phẩm chất hàng đầu. Sự chủ động, sức sáng tạo và chứng minh bằng kết quả luôn được tưởng thưởng cao nhất. Bạn được nhìn nhận dựa vào thực tài và những gì cống hiến, chứ không bởi chủng loài hay màu lông bên ngoài. Riêng chàng công Perry đã dấn thân vào hành trình thách thức chưa từng có khi chọn rời khỏi xứ học hỏi để đến thử sức ở xứ cánh cụt. Nó từng làm việc quên thời gian và đấu tranh cho ý tưởng của mình, hay không ngại cạnh tranh với đủ mọi loại chim khác, nhưng không có kinh nghiệm nào trước đây giúp ích cho chàng ta trước cơ chế đặc trưng và lề lối quá khác lạ ở xứ cánh cụt. Nó khao khát phát triển và thành đạt. Chàng công được gieo ảo vọng rằng giới cánh cụt quyền lực và uy thế đã tuyển lựa mình gia nhập hàng ngũ của họ, nên chăng nó cần cư xử cho phải phép. Cậu chàng tập cách đi đứng, ngữ điệu và tác phong cánh cụt. Ngộ thật, Perry trộm nghĩ, tất thảy họ đều như nhau, như thể chim này là bản sao của chim kia. Nó vừa bị thu hút, đồng thời vừa rối trí. Rồi đến một ngày, rắc rối bắt đầu nảy sinh. Vài đồng nghiệp cánh cụt bắt đầu xì xầm rằng giọng công đặc sệt của nó quá ồn ả. Này nhé, cánh cụt nói năng rất chừng mực, âm vực tiết chế, còn lối cười nói và kiểu bộc lộ phấn khích của công thật không ra thể thống gì ở nơi quy củ thế này. Cậu chàng phô bày bộ cánh sặc sỡ ngày càng thường xuyên hơn mỗi khi làm việc hăng say và đạt được những thành tích ấn tượng. Mọi người đều đồng ý, ừ thì nó có tài thật và năng suất đáng nể, cũng như kết quả công việc không chê vào đâu được, nhưng phong cách hào nhoáng sặc sỡ của nó khiến một vài cánh cụt lớn tuổi gai mắt. Nhiều cánh cụt đồng nghiệp khá hài lòng với tay chim mới lạ kỳ vừa gia nhập. Họ gọi cậu chàng là làn gió mới và đón nhận cá tính phóng khoáng của nó. Song vài cánh cụt trẻ xì xầm bàn tán, tên này sẽ trụ được bao lâu ở xứ cánh cụt? Chúng đều thấy nó rõ mười mươi phi cánh cụt, để xem các nhà quản trị cấp cao để cho nó ung dung đến bao giờ. Một số cánh cụt thâm niên cố lôi kéo chàng công về dưới trướng của mình để chỉ bảo. Nghe này, họ bảo, chúng tôi đánh giá cao công việc của cậu, chỉ có điều các sếp trên không ưa lắm phong cách của cậu. Cậu cần thay đổi để hòa nhập ở đây. Sao cậu không vận một bộ áo cánh cụt để trông giống chúng tôi hơn? Không thể vừa, chàng công Perry phản ứng. Bộ cánh này quá chật và tù túng, lông đuôi của tôi sẽ bị bó nhàu nát và tôi không tài nào cử động cánh. Không thoải mái thì làm sao tôi làm việc nổi? Cấp trên bảo, dạ, thế thì cậu nên nhuộm màu lông thành trắng và đen như màu của chúng tôi đây. Lúc ấy ít ra, cậu sẽ không đến nỗi quá dị biệt. Tôi cứ là tôi thì có gì sai chứ? Perry thắc mắc. Nó thấy bị tổn thương và xúc phạm. Tôi làm việc siêng năng, tôi đem lại kết quả xuất sắc, ai cũng công nhận. Tại sao các người không nhìn vào những gì tôi làm được thay vì bộ lông tôi trông thế nào? Chẳng lẽ cống hiến của tôi không có nghĩa lý chỉ bởi phong cách của tôi không vừa mắt? Chuyện đâu có gì to tát. Cánh cụt kiên nhẫn giải thích. Cậu thông minh và có tài, cậu có thể có tương lai sáng lạng ở đây. Miễn là cậu biết cư xử giống chúng tôi hơn, có thế các sếp trên sẽ vừa lòng hơn. Cậu cần vận bộ áo cánh cụt, nói trầm hơn, bước ngắn lại. Cứ nhìn các cánh cụt xung quanh ấy, họ hành xử thế nào, cố học theo để giống bọn tôi. Perry tin rằng cấp trên có ý tốt, nhưng lời họ nói khiến nó đau lòng. Tại sao tôi không được là chính mình? Tại sao tôi phải thay đổi để được các vị chấp nhận? Nó vẫn không hiểu. Đơn giản, đó là cách mọi thứ diễn ra ở đây. Cánh cụt nhún vai. Đã ở biển doanh nghiệp, nơi nào cũng như thế cả. Chàng công ngờ điều chúng nói có thể có lý, nhưng trái tim nó mách bảo điều này không đúng. Nó cảm ơn về những lời khuyên lẫn sự quan tâm dành cho nó và cậu chàng xin cáo về tổ để suy nghĩ thêm. Nhiều tháng trôi qua, nó bày tỏ mối băn khoăn với một vài đồng nghiệp tin tưởng. Rất nhiều trong số đó cũng là những nhân sự mới được tuyển dụng cùng thời điểm khi Perry đến xứ cánh cụt. Không ít trong bọn cũng đã và đang trải qua tình cảnh tương tự. Đại bàng Edward than thở, mình cũng chẳng ngoại lệ, luôn bị gây áp lực phải thay đổi. Cả thông minh, mạnh mẽ và chuyên môn bậc thầy, thậm chí chịu ăn bận như cánh cụt. Nhưng Edward không nói năng hay hành xử giống cánh cụt được, và chuyện này làm cấp trên khó chịu. Họ bảo âm giọng nó thật khó nghe và gửi nó đến trường kinh tế miền Đông, nơi danh tiếng với truyền thống lâu đời về đào tạo quản trị cánh cụt chính thống. Nhưng chẳng thể thay đổi được gì, nó vẫn là con đại bàng trong bộ áo cánh cụt. Đó là bản chất, không cách gì thay đổi. Cả chim ưng Helen gặp tình huống cũng chẳng khá hơn. Cô nàng xinh đẹp và kiêu hãnh, khôn khéo, sắc sảo và quyết liệt. Nàng ta còn là một thợ săn tài ba, với bản tính không biết lùi bước là gì. Nó mặc bộ váy cánh cụt, cơ bản là nổi bật hơn so với bộ cánh của quý ông cánh cụt, mà vẫn không quá gây chú ý. Helen đã cố ép mình vào khuôn phép của cánh cụt, nhưng bản năng chim ưng trong nó chẳng thể giấu được mãi. Móng vuốt cô nàng nhọn hoắt, ánh mắt sắc lẻm, động tác dứt khoát, còn bản năng săn mồi lúc nào cũng sôi sục. Và phong cách quyết liệt của nó khiến các cấp trên nhiều phen nóng mặt. Cùng một kịch bản xảy ra với chim nhại Mike. Chú thích, chim nhại Mockingbird là một giống chim sẻ phân bố ở vùng Tân Thế Giới, tức châu Mỹ, châu Úc, được biết đến với thói quen nhại lại tiếng hót của các loài chim khác. Hết chú thích. Hắn quả là một gã chim quái kiệt, sáng tạo, giàu tưởng tượng và tinh nhạy. Hắn luôn bị cuốn hút bởi các ý tưởng ngẫu hứng. Hắn bay nhanh, làm việc không mệt mỏi và luôn chân luôn cánh, mang lại những cải tiến khắp ngóc ngách trên xứ cánh cụt. Song Mike cũng sớm nhận ra cánh cụt là loài cục bộ, họ xây dựng đế chế riêng với hệ thống tôn ti thứ bậc và không dung thứ bất cứ kẻ nào cả gan xâm phạm lĩnh vực họ thống trị. Bởi Mike không phải cánh cụt, nó hoàn toàn ngờ nghệch về các màn chính trị và nội tình địa bàn dưới trướng các cánh cụt thâm niên. Với máu sáng tạo vốn có cùng khả năng tưởng tượng vượt xa khuôn khổ thông thường, đã không ít lần mạo phạm một số nhân viên kỳ cựu khi chẳng kiên nể mà lấn sân vào lĩnh vực của họ. Thái độ bị coi là tùy tiện của nó khiến các lão làng bất an lẫn ác cảm. Tương tự đại bàng Edward và chim ưng Helen, Mike cũng vận bộ áo cánh cụt và gắn hết sức học theo lề lối của cánh cụt, hòng được chúng chấp thuận. Nhưng rốt cuộc, nó chẳng thể nào thay đổi cốt lõi của mình. Cùng một câu chuyện diễn ra với thiên nga Sarah, nàng ta là một kẻ mộng mơ lạc quan với những viễn cảnh mới lạ về tương lai của xứ cánh cụt. Nó có những sáng kiến thú vị, tư tưởng độc đáo, suy nghĩ hay ho, nhưng ý kiến của nó thường bị gạt ra rìa chỉ vì cách trình bày quá đỗi nhẹ nhàng. Cô nàng có phong thái thanh nhã cùng thái độ nhu mì, nhưng giới cánh cụt lại đặt dấu chấm hỏi lớn về bản lĩnh và khả năng của nó. Còn những trường hợp khác nữa, tất cả đều chung một điểm là không ai trong số này có sự tiến thân ở xứ cánh cụt. Hết thảy chúng được săn lùng và tuyển mộ từ các miền đất khác. Giới cánh cụt lãnh đạo đã chiêu mộ những kẻ bên ngoài kia bằng lời hứa về thành công. Chúng tôi muốn lối tư duy mới mẻ và những sáng kiến của các bạn. Chúng tôi ngưỡng mộ thành tích các bạn đã đạt được và mong đợi các bạn cũng thể hiện khả năng xuất sắc ở nơi chúng tôi. Nhưng ngay khi đám chim mới vừa đặt chân vào tổ chức, giới kỳ cựu phát cho họ những bộ đồng phục cánh cụt và gây sức ép bắt họ nói năng, hành xử và suy nghĩ giống như cánh cụt. Một đằng giới cánh cụt nói, chúng tôi trân trọng sự khác biệt, nhưng hành động lại một nẻo. Sau khi hội chim dị biệt, thảo luận và chia sẻ về những bức xúc chung tất cả đều đang gặp, chúng cố suy tính xem cần phải làm gì. Đa số cả bọn quyết định sẽ làm mọi cách thay đổi văn hóa ở đây, thay vì để văn hóa thay đổi chúng. Chúng ta sẽ tác động lên cấp trên và các cánh cụt chủ chốt khác. Chúng hạ quyết tâm, tất nhiên là không được quá lộ liễu. Từng cái đầu một đóng góp những chiến lược để trở thành sứ giả thay đổi tại xứ cánh cụt. Đại bàng Edward đề xuất chiến lược ủng hộ. Nắm bắt lúc sếp bạn làm điều gì đó đúng hoặc gần gần đúng. Bất cứ khi nào sếp chấp thuận bất kỳ ý tưởng mới nào, Edward sẽ củng cố việc đó bằng cách bày tỏ. Em rất cảm kích việc sếp sẵn lòng thử điều gì đó khác biệt. Sự ủng hộ của sếp khiến công việc của em thật sự thú vị và đáng để cống hiến. Chim ưng Helen có sáng kiến riêng, không mang lại sự chuyển biến, nàng ta áp dụng chiến lược tư duy triển vọng. Hành xử với giả định, như thể bạn đúng, tất nhiên với sự cẩn trọng. Helen sẽ thường xuyên gửi đến quản lý những mục báo được cắt hay các bài trên tạp chí cùng một mẫu ghi chú đến kèm. Bởi vì sếp lúc nào cũng hào hứng tìm những cách thức mới để triển khai hoạt động tiếp thị. Nên em trộm nghĩ sếp sẽ quan tâm tới bài báo em gửi đây về tập đoàn Thịnh Vượng. Vừa mới được đăng tải trên tạp chí Doanh nghiệp Thành Công. Về phần chim nhại Mike, cậu chàng quyết định sẽ thử một nước đi hết sức táo bạo, chiến lược phớt lờ có tính toán. Vượt rào các quy định cánh cụt và nếu bị tóm đuôi sẽ sử dụng phản hồi xoắn não. Bất luận khi nào Mike bị chất vấn về quyết định nào đó của mình, hắn giải trình lắt léo đến độ người nghe rối trí. Lúc ấy hắn mới chốt lại, giải pháp đưa ra chẳng qua là một lối tắt của quy trình, tất cả đều đồng ý trước giờ mà thôi. Còn thiên nga Sarah càng mềm mỏng hơn trong lối giao tiếp với chiến lược học tập an toàn. Chỉ phơi bày những ý tưởng mới với các cánh cụt kỳ cựu trong bối cảnh, đảm bảo họ không cảm thấy bức bối khi tiếp nhận. Sarah thường giả như vô tình đề cập đến ý tưởng và phát kiến của mình trong những cuộc trao đổi tưởng như vô thưởng vô phạt. Cô nàng gieo ý tưởng, từng bước chăm bón vào đầu cấp trên và kiên nhẫn chờ đợi sự tiến triển. Còn những loài chim còn lại hạ quyết tâm để tồn tại, phải chuyển hóa bản thân, tìm mọi cách để trở thành cánh cụt. Chúng đi đứng kiểu cánh cụt, giao tiếp kiểu cánh cụt, chúng ăn vận và hành xử không đạt những kết quả được đòi hỏi, nhưng rốt cuộc vẫn thất bại, bởi hiển nhiên chúng không tài nào thay đổi bản chất thực sự chúng là ai. Chỉ thiểu số như Perry thậm chí chẳng buồn thử cải biến mình thành cánh cụt. Tận sâu thẳm trong lòng, Perry tin chắc tồn tại một chốn nào đó trên biển doanh nghiệp bao la, nơi mà nó có thể cứ là một con công và được trân trọng vì sự độc đáo của mình. Nó phản kháng mọi lời khuyên và áp lực từ giới cánh cụt với niềm tin không gì lay chuyển rằng nó xứng đáng được ghi nhận bởi thành quả chứ không phải màu lông. Qua thời gian, mọi việc ngày càng tồi tệ với Perry và hội chim dị biệt ở xứ cánh cụt. Mọi chiến lược hòng xoay chuyển văn hóa cánh cụt đều gãy cánh bởi sự bài bác và thói quan liêu. Bao sáng kiến và tâm huyết lần lượt bị vùi dập và gạt bỏ không mảy may. Nếu có hỏi tại sao thì lời đáp không gì khác. Đó là cách chúng ta đã, vẫn và sẽ làm ở đây. Những chú chim dị biệt đành chấp nhận sự thật phũ phàng rằng văn hóa thủ cựu ở mảnh đất này đã ăn sâu cắm rễ truyền đời. Toàn bộ hệ thống khuôn khổ và cứng nhắc, chính sách và quy trình triệt để củng cố lề lối cánh cụt bấy lâu nay. Dần dà kẻ kiên định nhất cũng thoái chí, bất cứ nỗ lực cá nhân nào nhằm tác động hay thuyết phục đều vô ích giả tràng khi đối chọi với những truyền thống và cơ chế đã thành thâm căn cố đế. Đám chim dị biệt vỡ ra, các cách thức cánh cụt kia đã hình thành từ nhiều đời nay nên chẳng thể thay đổi trong một sớm một chiều. Mọi phương pháp để chuyển đổi bản thân cũng sớm chết yểu, bởi lẽ sâu thẳm bên trong, bọn chúng đơn giản không phải cánh cụt. Chúng chẳng cách gì thay thế bản chất thực sự của mình. Chúng chất chứa trong lòng đầy những bất mãn, thất vọng và chán chường. Chúng đã một thời tìm đến xứ cánh cụt với chí cao và hoài bão lớn. Chúng từng muốn cống hiến và khao khát thành công. Nhưng đổi lại, điều chúng nhận được là những công kích ngầm, sự gò bó ngột ngạt và chối bỏ phũ phàng. Và cứ thế, lần lượt từng tài năng, Perry và đám chim tân binh, dù bên bị đến mấy, cũng sớm tỉnh ngộ. Chúng không cách gì được làm mình một khi đã ở xứ cánh cụt. Chúng cần phải bước tiếp, chúng đã rõ tương lai của mình, chỉ có thể ở một chốn khác, đâu đó ngoài biển doanh nghiệp bao la. Một số chim mới vào, tự biết rút lui khỏi xứ cánh cụt. Số khác bị buộc phải ra đi, bởi giới cánh cụt kỳ cựu. Các cậu khiến chúng tôi quá chướng mắt, các cậu không phù hợp với nơi này, các cậu phải cuốn gói. Dù tự nguyện từ chức hay bị dồn ép bởi cấp trên, tất cả đám chim ra đi đều chung một tâm trạng, tổn thương và rối bời vì bị coi như kẻ cá biệt, cùng nỗi buồn và sự thất vọng khi bản chất thật của chúng bị chối bỏ. Đám chim dị biệt kia ngao ngán lắc đầu khi mắc kẹt trong cùng một tình cảnh. Liệu chúng có thể hay có sẵn lòng thay đổi để phù hợp và được chấp nhận ở xứ cánh cụt? Và liệu chúng còn là chính mình được mấy phần? Cái giá đánh đổi cho thành công liệu có quá đắt? Về phần cánh cụt cũng có nỗi trăn trở riêng. Trong chừng mực nào chúng có thể chấp nhận sự đa dạng tồn tại trên lãnh địa của mình mà vẫn không phạm đến tính ổn định quy củ trước đây? Liệu chăng tất thảy những khác biệt ấy có đe dọa sự bình ổn văn hóa doanh nghiệp của chúng? Nhưng rốt cuộc, qua bao năm thành công thịnh vượng nhờ tuân thủ những quy tắc chuẩn mực và lối điều hành truyền thống cánh cụt, nên hiển nhiên không cánh cụt nào muốn thay đổi lề lối là nguồn gốc cho thành tựu của chúng. Thành thử chúng quay sang thất vọng tại sao quá nhiều nhân sự mới không hội nhập được. Chàng công Perry là nhân viên đầu tiên từ nhiệm. Cậu ta có nhiều bạn bè từ khắp các miền đất khác. Họ đều rỉ tai về một xứ sở mới mẻ và huyền diệu mà họ đã có dịp ghé thăm. Tất cả đều gọi nơi ấy bằng cái tên miền đất cơ hội. Ở đó, bạn bè bảo tài năng và cống hiến của nó sẽ được trân trọng, còn nét khác thường của nó sẽ được tán dương thay vì bị lên án. Nó có thể bảnh vẹ, khoa trương, lẫn năng nổ theo cách của mình vì phong cách đặc trưng của nó được tất thảy xung quanh coi trọng. Nó bán tính bán nghi liệu những đồn đoán kia có thực. Nơi đó phải chăng là miền đất hứa nó mãi tìm kiếm? Không cách nào khác, phải một sở thị tận nơi. Ngay giây phút Perry đặt chân lên miền đất cơ hội, nó đã nhận ra chốn này khác một trời một vực so với xứ cánh cụt. Nơi đây, nhân viên và cấp trên không phí phạm thì giờ và năng lượng, hòng cố tỏ ra là một phiên bản nào khác ngoài bản chất thật của mình. Chúng biết tổ chức rất cần đa dạng chủng loại chim khác nhau mới có thể vượt lên giữa biển doanh nghiệp đầy biến động và cạnh tranh. Trong triết lý của họ, điều tối cần thiết để tổ chức thành công là sự công nhận và tin tưởng. Chính công nhận và tin tưởng khuyến khích mỗi loài chim dám cất lên bài ca của riêng mình, vì chúng tin ngay cả những con chim có giọng hát hoàn toàn khác chúng cũng sẽ lắng nghe. Mọi giống chim được tự do bộc lộ bản thân và sẵn lòng trao đổi những góc nhìn khác biệt chỉ nhằm mục đích, công việc và chính bản thân không ngừng hoàn thiện. Tuyệt hơn cả, mọi loài vô cùng tín nhiệm ban lãnh đạo, vì những vị trí được cất nhắc đều dựa trên bản lĩnh, chuyên môn và thực tài, dẫu xuất thân từ họ chim nào chăng nữa. Phương châm ở đây là lớn mạnh nhờ đa số. Có giống chim giỏi bơi lặn như loài thạo bay, họ khác lại có đôi giò vững chãi chạy trên mặt đất, do đó giúp chúng có đa dạng góc nhìn về thế giới, được tiếp sức bởi văn hóa chia sẻ, cởi mở mọi lúc mọi nơi. Chia sẻ mang lại sự khôn ngoan, và sự khôn ngoan mang đến thành công. Perry biết rằng nó đã tìm được chốn dành cho mình. Hết tháng rồi năm chậm chạp trôi đi, nào đại bàng Edward, tính chim ưng Helen, cả chim nhại Mike và thiên nga Sarah lần lượt lên đường đến miền đất cơ hội. Thông điệp từ Perry mời gọi họ về một miền đất tự do và đón nhận cái mới thực sự hiện hữu trên đời. Chính tại đây, Edward có thể tự do bay cao bay xa, chao liệng thỏa sức trên đôi cánh dũng mãnh của mình. Ai nấy đều ngưỡng mộ phong thái mạnh mẽ của nó. Giới chim trẻ càng thần tượng gã, bởi Edward truyền cảm hứng cho chúng rằng bất kể xuất thân bần hàn đến đâu, miễn trong tim nuôi dưỡng khát vọng lớn lao, một ngày nào đó, bạn sẽ tung bay trên chính đôi cánh của mình. Chẳng một ai để tâm chất giọng hay phát âm của nó có gì khác biệt với chung quanh. Helen vốn từng khiến nhà cánh cụt e ngại bởi sự máu lửa và tính cạnh tranh từ trong bản chất, giờ đã được ở đúng chỗ khi cô ấy được trọng dụng ở miền đất cơ hội. Tất cả đồng nghiệp, ai cũng phục sát đất tài săn và khả năng tinh nhạy trước biến động thị trường hay những thời cơ chín mùi cho các thương vụ mạo hiểm. Chúng không ngớt tán dương nó về vẻ ngoài thanh lịch với phong cách không lẫn vào đâu được. Cô nàng hoàn toàn phù hợp với vị trí mới dành riêng tại miền đất cơ hội. Mike, sau bao mong chờ, đã được tận hưởng niềm vui thích sáng tạo nhờ được luân chuyển liên tục các dự án, làm việc nhịp độ nhanh và thỏa sức tung hoành ý tưởng trong mọi nhiệm vụ. Không còn nữa những rào cản bởi hàng tá quy tắc tôn ti và giới hạn cứng nhắc do cánh cụt áp đặt, hiệu suất của nó tăng vọt, khiến mọi người không ngừng kinh ngạc. Cả Sarah cũng thỏa nguyện được thể hiện phong cách làm việc mơ mộng, trầm lắng, lẫn đầy sáng tạo nơi miền đất cơ hội. Cô nàng bắt tay phát thảo và mạnh dạn theo đuổi những ý tưởng mà trước đây nó chẳng dám tin điều đó được đón nhận ở môi trường công sở. Đồng nghiệp cứ thế vây lấy, muốn được làm việc cùng và chung tay hiện thực hóa những ước mơ nó ấp ủ. Sarah còn được mọi người yêu mến bởi phong cách hòa nhã và sự tin tưởng đón nhận mà nó dành cho đồng nghiệp. Tập hợp đội chim đa dạng kia đều phát huy tiềm năng và gặt hái thành công hơn bao giờ hết. Chúng cảm thấy được trao quyền và được trân trọng bởi mọi loài chim khác ở vùng đất này. Lần đầu tiên chúng cảm nhận sự tự do, cho phép mỗi cá nhân cất cánh và tỏa sáng theo cách riêng của mình. Chúng làm việc hết sức và tận hưởng thành quả từ nỗ lực của mình. Hơn tất cả, Chúng cảm nghiệm niềm vui sướng được là chính mình. Công Perry không còn dè dặt khi phô diễn bộ cánh sặc sỡ. Đại bàng Edward không ngại thể hiện phong thái mạnh mẽ và uy quyền. Chim ưng Helen thỏa sức vận dụng kỹ năng phán đoán và săn mồi. Chim nhại Mike được tung hoành với máu sáng tạo và phát kiến độc đáo. Còn thiên nga Sarah giờ hoàn toàn trung dung trong mọi hoàn cảnh. Perry và chúng bạn hài lòng về cuộc sống và tương lai hứa hẹn ở miền đất cơ hội. Tại đó, dù khác biệt ra sao, mọi người đều có thể thành công và mỗi một cống hiến đều được đón nhận, trân trọng bởi đồng nghiệp và cấp trên. Chúng cùng ngộ ra miền đất cơ hội không đơn thuần là một nơi chốn, đấy là một trạng thái tâm thức. Xứ cơ hội là một thái độ sống, tức là cởi mở với những ý tưởng mới lạ, sẵn lòng lắng nghe, tích cực học hỏi, khát khao phát triển và linh hoạt để thay đổi. Miền đất cơ hội cũng là một cách ứng xử với xung quanh. Nó là một thế giới quan mới khi chúng ta thôi phán xét người khác bởi sự phân loại và đánh đồng. Thay vào đó là sự trân trọng và nhìn nhận nét độc đáo, tiềm năng và giá trị trong mỗi con người. Miền đất cơ hội chẳng ở xa xôi. Nó ngay quanh ta khi ta chọn nhìn bằng nhãn quan mới, sống trọn trái tim và cho phép bản thân lẫn người khác được thực là chính mình. Vậy còn xứ cánh cụt thì sao? Khắp nơi ngày một nhiều, doanh nghiệp và tổ chức nhận ra có vẻ như mấy lâu nay họ đang ở trong nó.